Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 1 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, về chuyến viếng thăm mục vụ Croat của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, trình bày chuyện Đức Mẹ Maria vô nhiễm phù hộ các trinh nữ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Kinh Thánh Mặc Khải Chúa Thánh Linh là ngôi ba Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ quan hệ đúng đắn giữa truyền thống lành mạnh và sự tiến bộ hợp pháp trong ngành thánh nhạc, và Ngài khích lệ Giáo hoàng Học viện về thánh nhạc tiếp tục chu toàn sứ mạng đào tạo các sinh viên trong ngành này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư công bố hôm qua 31 tháng 5 gửi Đức Hồng Y Zenon Grocholeski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo kiêm Đại trưởng Ấn Giáo hoàng Học viện về Thánh nhạc ở Roma nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện này. Học viện được Đức Giáo hoàng Pio X thành lập năm 1910 như một trường cao đẳng về Thánh nhạc và được mở cửa ngày 3 tháng Giêng năm 1911. 20 năm sau đó, trường được Đức Pio XI nâng lên hàng Giáo hoàng Học viện về Thánh nhạc. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc lại căn tính cũng như quá trình hoạt động của học viện này. Đặc biệt, học viện đã hấp thụ, soạn thảo và thông truyền nội dung đạo lý và mục vụ của các văn kiện tòa thánh, cũng như của Công đồng Trung Vatican II về Thánh nhạc, để có thể soi sáng và hướng dẫn công việc của các nhà sáng tác, các ca trưởng, các nhà phụng vụ và nhạc sĩ, cũng như tất cả các nhà đào tạo trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến mục đích của Thánh nhạc là làm vinh danh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu, như hiến chế Thánh Công đồng đã khẳng định, và Ngài nhắc lại rằng phụng vụ và từ đó Thánh nhạc sống bằng một quan hệ đúng đắn và trường kỳ giữa truyền thống lành mạnh và sự tiến triển hợp pháp, luôn để ý rằng hai ý niệm đó bổ túc cho nhau vì truyền thống là một thực tại sinh động, vì thế nó bao gồm nơi mình nguyên tắc phát triển và tiến bộ.
Trong thư, Đức Thánh Cha cũng đề cao giá trị của nhạc bình ca như kiểu mẫu cao nhất của thánh nhạc, và sau cùng Ngài khẳng định rằng, tôi khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục thi hành đà tiến được đổi mới và quyết tâm chu toàn sứ vụ của anh chị em trong việc huấn luyện chuyên nghiệp cho các sinh viên, để họ thủ đắc được một khả năng nghiêm túc và sâu xa trong các môn khác nhau thuộc thánh nhạc. Như thế, Giáo hoàng Học viện về Thánh nhạc sẽ tiếp tục cống hiến một sự đóng góp giá trị cho việc đào tạo các vị mục tử và các tín hữu giáo dân trong giáo hội địa phương, tạo điều kiện dễ dàng cho sự phân định phẩm chất của các thánh ca được dùng trong việc cử hành phụng vụ. Trong số các sinh viên Việt Nam xuất thân từ Giáo hoàng Học viện Thánh nhạc, có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Linh mục Nhạc sĩ Kim Long. Hiện nay có hai nữ tu và hai linh mục Việt Nam đang theo học tại trường này.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương mẹ Maria đón nhận lời Chúa và tín thác nơi quyền năng của Chúa. Trên đây là nội dung bài huấn dụ ngắn của Ngài vào cuối buổi đọc Kinh Mân Côi tối hôm qua, 31 tháng 5, trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, nhân dịp kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ. Lúc 8 giờ tối trước đó, Đức Hồng Y Angelo Comastri, Tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, kiêm giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã chủ sự cuộc rước từ nhà thờ Thánh Stefano đến trước hang đá Lộ Đức, và tại đây các hồng y giám mục, linh mục và các nữ tu cũng như giáo dân đã đọc kinh Mân Côi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi suy niệm về cuộc thăm viếng của mẹ Maria, chúng ta suy nghĩ về đức tin can đảm của mẹ. Như chân phước tiền nhiệm của tôi đã nhấn mạnh trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Nhờ đức tin, mẹ Maria đã thưa xin vâng, đã phó thác cho Thiên Chúa không chút do dự và tận hiến trọn vẹn như nữ tỳ của Chúa, cho con người và công việc của Chúa Con. Mẹ Maria thực sự đã tin rằng không gì là không có thể đối với Thiên Chúa, và do niềm tín thác ấy, mẹ đã để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong sự vâng phục hằng ngày đối với kế hoạch của Chúa. Trong cuộc sống chúng ta, làm sao chúng ta có thể không mong ước cùng một niềm phó thác tin tưởng như vậy? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, khi đón nhận lời Thiên Chúa nơi mình, mẹ đã phó thác hoàn toàn cho Chúa không chút dè dặt. Xin mẹ hướng dẫn chúng ta ngày càng quảng đại đáp lại các dự án của Chúa không chút dè dặt, cả khi chúng ta được mời gọi đón nhận thánh giá trong các dự án ấy.
Rimini, hơn 15.000 tín hữu sẽ tham dự Đại hội Toàn quốc Italia lần thứ 34 của phong trào Canh Tân trong Thánh Linh, tổ chức tại thành phố Rimini từ ngày mai, 2 tháng 6 đến 5 tháng 6 tới đây. Đại hội có chủ đề là Thịt của Thầy cho thế giới được sống. Các tham dự viên đại diện cho 200.000 thành viên thuộc hơn 1.900 nhóm trong phong trào Canh Tân trong Thánh Linh ở Italia. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 300 linh mục và trên 1.000 trẻ em và thiếu niên. Hơn 600 người thiện nguyện cộng tác vào công cuộc tổ chức và điều hành đại hội. Trong 4 ngày đại hội, có những buổi cầu nguyện cộng đồng, phụng vụ thống hối, xưng tội, chầu mình Thánh Chúa, trình bày chứng từ, thuyết trình, huấn đức và cử hành thánh lễ. Trong số các khách mời, đặc biệt có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem và nhiều nhân vật khác. Cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, cũng là một trong các thuyết trình viên tại đại hội.
Mexico, một linh mục tại Mexico đã bị bắt cóc và bị sát hại, đó là cha Salvador Ruiz Enciso, thuộc giáo xứ Tôn Nhan Chúa ở tỉnh Tijuana, Tây Bắc Mexico, giáp giới với Hoa Kỳ. Cha bị bắt cóc ngày 22 tháng 5 và cảnh sát Mexico đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt về vụ này. Tuy nhiên sau đó cảnh sát đã tìm thấy một thi hài không thể nhận diện được, tay chân đều bị trói chặt trong một khu phố ở Tijuana. Ngày 27 tháng 5, chính quyền hữu trách xác nhận đó là cha Ruiz. Lễ an táng cha Ruiz đã được cử hành hôm 28 tháng 5 vừa qua tại giáo xứ Tôn Nhan Chúa. Đức cha Rafael Romo Munoz, tổng giám mục giáo phận Tijuana sở tại, nói rằng, chúng tôi lên án sự sát hại tàn bạo cha sở Ruiz đã phải chịu, và chúng tôi tin tưởng chính quyền sẽ tìm ra và truy tố thủ phạm trước công lý. Tòa tổng giám mục Tijuana mô tả cha Salvador Ruiz là một người đơn sơ và tận tụy với sứ vụ. Người ta nhớ đến cha với lòng quý mến như một người của Chúa, luôn cư xử đúng đắn. Cha cũng nổi tiếng vì cổ võ các thánh lễ dành cho các gia đình. Trong đó cha dùng cả những con búp bê để giải thích tin mừng một cách đơn sơ dễ hiểu cho các trẻ em.
Bugo de Osma. Sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây, giáo hội sẽ có thêm một chân phước, đó là Đức cha Juan de Palafox y Mendoza, sống cách đây 4 thế kỷ tại Tây Ban Nha và Mexico. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ nghi phong chân phước lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa giáo phận El Bugo de Osma. Cùng với đông đảo các Hồng Y và giám mục, đặc biệt là Đức cha Victor Sanchez Espinosa, Tổng giám mục giáo phận Puebla bên Mexico. Đức Tân Chân Phước Juan de Palafox y Mendoza sinh năm 1600 tại tỉnh Navarra như một đứa con ngoại hôn. Hài Nhi Juan bị mẹ từ khước và sai một nữ tỳ mang đi bỏ rơi. Hài Nhi được mang trong một cái giỏ đến hồ tắm nước suối, thì được người canh giữ nhận nuôi và chăm sóc như người cha trong 9 năm trời. Mẹ của Hài Nhi là Ana de Casanate, sinh vào dòng kính Các Minh Nhật Phép 2 năm sau đó. Cha của Hài Nhi là ông Pedro Jaime de Palafox, nguyên là người giúp việc của Đức Giáo Hoàng Clemente VIII, đã chính thức nhìn nhận cậu Khoan là con khi cậu được 9 tuổi và đón nhận con về nhà. Khoan được học hành lên cao, đầu cử nhân luật và được vua Filippo IV của Tây Ban Nha bổ vào hội đồng chiến tranh. Tại Madrid, Khoan de la Palafox được ơn hoán cải toàn diện và hướng về đời sống linh mục, rồi được thụ phong năm 29 tuổi.
10 năm sau đó, cha Khoan de la Fox được bổ nhiệm làm thanh tra của vua Filippo IV tại Tây Ban Nha, tức là Mexico, và đồng thời được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Puebla. Trong 9 năm làm giám mục tại đây, ngài tận tụy hoạt động tông đồ, viếng thăm mọi nơi trong giáo phận rộng lớn, thăng tiến việc cải tổ hàng giáo sĩ và các nữ tu viện, viết rất nhiều thư mục vụ. Ngài cũng nổi bật trong các hoạt động bênh vực thổ dân, thăng tiến giáo dục và văn hóa, chống lại nạn tham ô, con ông cháu cha và hệ thống thuế khóa bất công, tái lập trật tự và công lý trong mọi lĩnh vực của đời sống công cộng. Sau khi được bổ nhiệm làm phó vương, thống đốc và tổng tư lệnh tại Tây Ban Nha, Đức Cha Khoan cho tăng cường việc phòng vệ duyên hải chống lại những cuộc tấn công của các tàu Pháp và Hòa Lan. Tuy nhiên, năm 1650, Đức Cha Khoan de Palafox bị thất sủng trước mặt triều đình sau khi bá tước quận công Olivares, người bảo trợ ngài, bị thất sủng. Ngài bị gọi về Tây Ban Nha. Tại đây, Đức Cha phổ biến trường của Chúa Kitô do Thánh Philip Neri sáng lập, và 4 năm sau đó được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Osma. Đức Cha hăng say hoạt động mục vụ trong giáo phận mới với tinh thần hoàn toàn không dính bén của cải vật chất, siêng năng viếng thăm các cộng đoàn, cứu giúp những người yếu thế, giúp các tín hữu tăng trưởng đời sống tinh thần. Ngài cũng biên soạn nhiều tác phẩm tu đức, khảo luận lịch sử và tiểu sử. Đức Cha Khoan qua đời năm 1659, khi được 59 tuổi, trong hương thơm thánh thiện. Trong thư mục vụ chuẩn bị cho lễ phong chân phước, Đức Cha Melgar Vicioza nêu bật những nét chính trong cuộc đời của vị giám mục tiền nhiệm Khoan de Palafox, nhất là sự ưu tiên dành cho người nghèo và những người kém may mắn, bênh vực các thổ dân, quan tâm săn sóc các linh mục, đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính thánh thể. Đời sống nhiệm nhạt và lòng kính mến Đức Mẹ.
Ết Phục, Đức Cha Joachim Vanke, giám mục giáo phận Ết Phục bên Đông Đức, tin tưởng và lạc quan chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại bang Thuringen vào tháng 9 năm nay. Tuyên bố hôm 26 tháng 5 vừa qua tại thành phố Ết Phục, Đức Cha Vanke tin tưởng rằng Đức Thánh Cha sẽ mang lại một sứ điệp tích cực cho dân chúng tại miền Đông Đức, và sẽ cảm ơn các tín hữu Kitô tại miền này đã trung thành với đức tin trong thời kỳ Đông Đức ở dưới chế độ Cộng sản. Sự kiện này cũng là một khích lệ để các tín hữu làm chứng tá đức tin Kitô trong thời đại ngày nay. Đức Cha Vanke nhắc đến cuộc thảo luận mới đây tại Nghị viện bang Thuringen về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại bang này. Qua đó, cuộc viếng thăm được mô tả như một cơ may và là một động lực thúc đẩy đưa các giá trị Kitô vào các cuộc thảo luận chung về các giá trị. Đức Cha nói, chắc chắn trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng sẽ gợi ý suy tư về những vấn đề đang làm cho chúng ta bận tâm. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay. Sau thủ đô Berlin, Ngài sẽ đến thăm giáo phận Ết Phục thuộc bang Thuringen ở miền Đông Đức, trước khi tới thăm Tổng giáo phận Freiburg ở miền Tây Nam Đức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Bosanic, Tổng giám mục Zagreb, về chuyến viếng thăm mục vụ Croat của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm mục vụ nước Croat nhân dịp kết thúc ngày gia đình công giáo toàn quốc tại đây. Chuyến viếng thăm có khẩu hiệu là Cùng nhau trong Chúa Kitô. Tin chuyến viếng thăm đã được các giám mục phổ biến ngày 17 tháng 11 năm ngoái 2010. Trong tài liệu giới thiệu giáo lý chuẩn bị cho chuyến viếng thăm các giám mục Croat nhấn mạnh rằng, mọi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đều đem lại niềm hy vọng, giúp tìm lại được niềm hãnh diện, thức tỉnh sức mạnh nội tâm, khích lệ và củng cố ý nghĩa của giá trị và sự cao quý hiện hữu nơi dân tộc chúng ta. Cộng hòa Croatia, rộng hơn 56.500 cây số vuông, có 4 triệu rưỡi dân, thủ đô Zagreb có khoảng 800.000 người. Ngoài ra còn có khoảng 2 triệu người Croat sống tại hải ngoại, đông nhất là bên Hoa Kỳ, Áo và Italia. Là dân tộc bắt nguồn từ Ukraine hiện nay, người Croat đã tới vùng đất hiện nay vào thế kỷ thứ 7. Hơn 89% là người gốc Croat theo Công giáo, 4,54% gốc Serbi theo chính thống, 0,5% là người gốc Bosni theo Hồi giáo và 0,45% là người gốc Italia. Ngôn ngữ chính là tiếng Croat, nhưng người dân cũng nói tiếng Serbi, Hungary và Ý. Trên bình diện địa lý, Croatia giáp giới với Slovenia ở mạng Bắc, với Hungary mạng Đông Bắc, với Serbia ở mạng Đông, và phía Nam giáp giới với Bosnia-Herzegovina. Cho tới năm 1991, Croatia là một phần của nước Yugoslavia. Trong khi từ năm 1102 tới năm 1919, Croatia hiệp nhất với Vương quốc Hungary, Cộng hòa Croatia đã gia nhập khối NATO, Minh ước Bắc Đại Tây Dương, ngày 4 tháng 4 năm 2009. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Zagreb về chuyến viếng thăm này. Thưa Đức Hồng Y, nước Croat đang chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như thế nào?
Trước hết tôi muốn nói rằng tại Croat có sự chờ đợi rất lớn đối với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Vừa khi tin chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Zagreb trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 được phổ biến chính thức, chúng tôi đã bắt đầu con đường chuẩn bị trên bình diện giáo phận cũng như trên bình diện quốc gia. Mỗi giáo phận đã đề ra các chương trình, trong đó giới trẻ và các gia đình được mời gọi tham gia. Giới trẻ đang chuẩn bị tinh thần qua nhiều sinh hoạt khác nhau với các buổi gặp gỡ cầu nguyện và chầu mình Thánh Chúa. Tôi phải nói rằng ngay lập tức rất nhiều người trẻ hưởng ứng tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đây là cuộc gặp gỡ quốc gia tổ chức 2 năm một lần, nhưng lần này có sự hiện diện của Đức Thánh Cha và người trẻ háo hức chờ đợi. Đối với các gia đình, chúng tôi cũng đã soạn thảo các bài giáo lý đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị này và thực hiện trong các nhóm giáo xứ. Trong mọi giáo xứ, các linh mục đã mời gọi giáo dân làm mọi việc kèm theo lời cầu nguyện sâu đậm, sống động và lòng biết ơn. Và tất cả xoay quanh khẩu hiệu của chuyến công du mục vụ là cùng nhau trong Chúa Kitô.
Thưa Đức Hồng Y, tại sao khẩu hiệu này lại được chọn cho chuyến viếng thăm?
Các giám mục Croat chúng tôi đã chọn khẩu hiệu này bởi vì từ cùng nhau quy chiếu về ước muốn gặp gỡ hiệp thông của mọi người. Khía cạnh này là chiều kích nhân chủng học được thành toàn trong chiều kích thần học và Kitô học, nghĩa là trong Chúa Kitô, trong sự mới mẻ của Chúa Kitô. Chúa Kitô là đá tảng, trên đó mọi tín hữu, mọi gia đình Kitô phải xây dựng căn nhà của mình để có thể bước đi trên các nẻo đường đời.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là các thách đố mục vụ cấp thiết nhất mà giáo hội tại Croat đang phải đương đầu?
Tôi nghĩ rằng thách đố lớn nhất là sự tục hóa ngày càng hiện diện trong xã hội và cho thấy ảnh hưởng của nó, đặc biệt là trên các thế hệ trẻ. Ngoài ra, giáo hội cảm thấy lời mời gọi dấn thân lo cho các gia đình cũng bị chấn thương vì nền văn hóa bị tục hóa. Và trong tình trạng hiện nay, nó được biểu lộ ra qua sự kiện thiếu công ăn việc làm, các khó khăn xã hội và kinh tế nói chung. Nỗi lo lắng của chúng tôi cho các gia đình muốn đạt tới chỗ gây ý thức cho các cơ cấu dân sự, nhưng cũng chủ trương phải can thiệp bênh vực các gia đình, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng các việc làm, các can thiệp cụ thể. Gia đình là một cơ chế cần phải bảo vệ. Thật thế, gia đình chính là tương lai của giáo hội và của xã hội.
Chiều ngày 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gặp gỡ giới trẻ Croat. Thực tại người trẻ tại Croat như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Người trẻ mà Đức Thánh Cha sẽ gặp đa số sinh ra sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Như thế, họ chia sẻ cùng thực tại với giới trẻ Âu Châu, nhưng họ cũng rất nhạy cảm đối với các giá trị tinh thần và với các sáng kiến của giáo hội. họ cảm nhận rằng giáo hội là nhà của họ. Giáo hội cống hiến cho họ khoảng không gian và lo lắng cho họ. Thường khi chính các người trẻ đưa ra các đề nghị trong các giáo xứ, có nhiều sáng kiến khác nhau như các buổi canh thức, gặp gỡ cầu nguyện, các cuộc hành hương, vân vân. Người trẻ của chúng tôi tham gia vào cuộc sống bí tích và tìm cơ hội để xưng tội.
Thưa Đức Hồng Y, ngày Chủ nhật mùng 5, Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện tại mộ của chân phước Hồng Y Stepinac. Người dân Croat gán cho cử chỉ này ý nghĩa nào?
Đối với giáo hội tại Croat, có thể nói rằng Đức Hồng Y Stepinac là một mẫu gương lòng trung thành với giáo hội, với tòa thánh. Chân phước Stepinac đã là một chủ chăn đích thực, người đã xả thân để bênh vực các quyền căn bản của mọi người và mọi dân tộc, để bênh vực những ai là nạn nhân của các cuộc bách hại. Đối với chúng tôi và giáo hội, người đã là một chứng nhân của niềm hy vọng Kitô. Với cuộc sống của mình, người đã biết làm chứng cho niềm hy vọng Kitô nảy sinh từ sự tin tưởng nơi lòng tín trung của Thiên Chúa, là đấng đưa sự thiện tới chiến thắng. Chân phước Hồng Y Stepinac cũng là con người của lương tâm, để không phản bội lương tâm của mình và lỗi lời hứa với Chúa Kitô và giáo hội, người đã không nhượng bộ bất cứ sự dàn xếp lắt léo nào bằng cách ý thức chấp nhận cả sự tử đạo nữa.
Thưa Đức Hồng Y, ngày nay quốc gia Croat nắm vai trò nào trong các nước Âu Châu?
Nước Croat rộng mở cho Liên hiệp Âu Châu và đang chuẩn bị gia nhập khối các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Từ phía giáo hội, chúng tôi rộng mở cho sự kiện này, vì nói cho cùng, Croat luôn luôn sống trong môi trường của nền văn minh Âu Châu. Vì thế chúng tôi ý thức được các khó khăn và các khả thể mà việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu có thể đi kèm. Trước bước định đoạt này xem ra là điều quan trọng, phải nhấn mạnh cái luận lý của sự trao đổi. Chỉ trong sự hiểu biết căn tính, nền văn hóa, lịch sử và tập tục của nhau, các dân tộc Âu Châu mới có thể cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chung. Tôi cũng nghĩ tới Croatia là quốc gia nằm trong vùng đất, nơi gặp gỡ và chung sống của nhiều người tuyên xưng đức tin Kitô thuộc giáo hội công giáo cũng như giáo hội chính thống, cũng như các anh chị em theo Hồi giáo. Vì thế Croatia được gọi là nơi đối thoại đại kết và liên tôn. Có thể nói rằng Cộng hòa Croatia được mời gọi là cây cầu của Âu Châu.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là các niềm hy vọng của giáo hội và của quốc gia Croatia đối với chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16?
Đối với chúng tôi, đây là một ơn đặc biệt có thể sống 2 ngày với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, gặp gỡ người và cầu nguyện với người. Con tim của chúng tôi rộng mở và ước ao tiếp nhận các lời nói và sứ điệp của người. Chúng tôi hướng nhìn về biến cố này với lòng biết ơn sâu xa, và chúng tôi thừa nhận dịp quan trọng này để làm cho câu trả lời Kitô trở thành sống động hơn đối với cuộc sống, để có thể là các chứng nhân của đức tin, được niềm hy vọng và tình bác ái thúc đẩy.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, về chuyến viếng thăm mục vụ Croat của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe trình bày chuyện Đức Mẹ Maria vô nhiễm phù hộ các trinh nữ. Trong nước Bồ Đào Nha, có vài nơi vẫn còn duy trì tập tục chọn thứ nữ đóng vai Đức Mẹ Maria trong ngày lễ Chúa Giáng sinh. Do đó, cứ mỗi lần ngày lễ Giáng sinh về, các thiếu nữ lại thiết tha cầu nguyện để mình được hân hạnh đóng vai Đức Mẹ Maria, vì đối với họ, đó là vinh dự lớn lao nhất trong đời mình. Ở xóm Botageira, có cô Elisa 16 tuổi, được giáo dân bỏ thăm chọn làm Đức Mẹ. Trong đêm Giáng sinh năm đó, cô là con nhà bình dân, nhan sắc, nết na, khiêm nhu, và trong vai Đức Mẹ, cô được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đó 4 tháng, Elisa mắc bệnh và qua đời. Trước khi chết, cô nhìn mẹ ruột rồi nói, đời con đã một lần được đóng vai Đức Mẹ, thì không còn ham muốn sự gì khác, cho bằng được về trời gặp Đức Mẹ Maria. Trên mộ cô, dân làng khắc câu: Elisa, một thiếu nữ 16 tuổi, đã làm Đức Mẹ. Tại quận Adây, cô Avelina, 14 tuổi, đã được chọn làm Đức Mẹ. Cô là con nhà quý phái và đạo đức. Cô đã được hoan hô trong đêm Giáng sinh, khi đóng vai Đức Mẹ. 3 năm sau đậu tú tài, cô được một bác sĩ ở Lisbon cậy người đến cầu hôn. Avelina trả lời: Tôi đã được vinh dự đóng vai Đức Mẹ ở đời này. Tôi đã khấn giữ mình trinh khiết để noi theo Đức Mẹ. Năm sau, Avelina đã xin vào dòng kính Các Minh và sống đời đang tu thánh thiện. Ở Evora, một thiếu nữ 16 tuổi được giáo xứ chọn đóng vai Đức Mẹ. 3 tháng sau, mẹ cô qua đời, cô cút với em gái 11 tuổi. Cô phải lăn lộn tần tảo nuôi em. Cô có sắc đẹp thật quyến rũ. Một đêm, có 2 tên cướp vào nhà cô, uy hiếp cô và toan giở trò đồi bại. Ôm chặt ảnh Đức Mẹ, cô run rẩy van xin: Tôi là người đã được chọn làm Đức Mẹ một lần vì đức trinh khiết của Đức Mẹ, xin hai anh buông thả tôi. Lạ thay, cảm động trước cử chỉ đạo đức đó, 2 tên cướp liền buông cô và rút lui vào bóng tối, cũng không hề đụng đến của cải nhà cô. Tại nước Ý, công tước thành Milano là Francisco Sforza đánh chiếm được thành Casanova. Quan quân kéo vào thành gặp một thiếu nữ nhan sắc, liền bắt đem dâng cho quan tướng mình. Thiếu nữ run sợ miệng luôn cầu nguyện. Đang sung sướng khoái chí vì cuộc chiến thắng vẻ vang, lại có sẵn con gái đẹp nơi phòng riêng vắng. Ông thấy dục vọng chồm lên mãnh liệt và toan giở trò bỉ ổi. Không biết làm sao để trốn thoát, cô gái liền quỳ xuống, rút mẫu ảnh Đức Mẹ Maria mà cô thường đeo luôn ở cổ, giơ ra và nói: Thưa Ngài, vì lòng kính trọng Thánh Mẫu Đồng Trinh Maria, xin Ngài đừng chạm đến thân xác tôi. Trong đời công tước, Francisco Sforza đã từng nghe nhiều lời van xin, nhưng chưa bao giờ ông được nghe lời van xin lạ lùng như lần này. Ông cảm động và thả cô con gái nhân đức đó ra rồi nói: Nếu vậy thì thôi, thiếu nữ đạo hạnh hãy về và nhớ cầu nguyện cùng Đức Mẹ cho tôi với. Câu chuyện sau đây cũng xảy ra tại thành phố Milano, miền Bắc nước Ý. Maria, một thanh nữ 19 tuổi, nhà nghèo nhưng rất nhan sắc nết na. Cha chết sớm, chỉ còn 2 mẹ con nuôi nhau. Maria phải đi chăn chiên thuê cho một nhà phú hộ. Trong lúc thả chiên ăn cỏ, cô thường ngồi lần hạt mân côi và ca hát những bài thánh ca kính Đức Mẹ Maria. Một hôm, chăn chiên bên quốc lộ dẫn tới Milano, ngồi dưới gốc một cây lớn, Maria cất tiếng hát véo von. Bỗng một chủ rạp hát đi ngang qua nghe tiếng hát thật hay, liền ngừng lại quan sát. Thấy thanh nữ xinh đẹp lại hát hay, ông định tâm mua về làm ca sĩ để thu hút nhiều khán thính giả cho rạp hát của mình. Ông đưa tiền bạc mua chuột, hứa sẽ giúp 2 mẹ con được sống sung túc nếu thanh nữ nhận lời hát cho rạp của ông. Maria hết sức từ chối, thâm tâm cô sợ sa dịp tội mà hư mất. Thấy không khuyên dụ được cô, chủ rạp hát hỏi địa chỉ mẹ cô, rồi đến tận nhà bàn tính với bà mẹ. Thấy tiền lấp mắt, bà mẹ nhận lời, hứa sẽ cho con gái tới rạp hát của ông. Khi Maria về nhà, bà lấy hết lời lẽ đường mật dụ dỗ con, nhưng Maria hết sức từ chối. Bà mẹ lại lấy tình cảm chinh phục con. Bà khóc lóc xin con thương đến mẹ trong cảnh túng thiếu. Hãy nhận lời, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ đã già cả lại yếu bệnh. Maria thấy mẹ khóc lóc thì thương, liền hứa với mẹ sáng mai sẽ dứt khoát trả lời. Suốt đêm hôm đó, Maria thao thức không chợp mắt được. Cô này xin Đức Mẹ Maria ban ơn soi sáng để mình biết lối nào mà theo. Một bên là chữ hiếu, một bên là chữ trinh, sẽ chọn bên nào? Như được ơn trên soi sáng, Maria đã trả lời dứt khoát cho mẹ biết, mình không thể làm nghề nguy hiểm đó. Bà mẹ tức giận vô cùng, chửi bới ôm sồm và dùng áp lực bắt con phải theo ông chủ rạp hát. Trong lúc cùng cực, Maria một lòng trông cậy Đức Mẹ và nghĩ ra một kế. Cô thường nghe các bạn nói đứa nào rụng răng cửa thì hát không hay. Cô liền lấy hòn đá đánh gãy hai răng cửa, máu me lai láng. Ông chủ rạp hát thấy thế, khen Maria là người can đảm, đạo đức, liền rút lời lại, không dụ dỗ cô đi theo mình nữa. Maria rất mực đau đớn nhưng đã hết lòng cảm ơn Đức Mẹ Maria vì đã ban sức mạnh cho mình chiến thắng. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Kinh Thánh Mặc Khải Chúa Thánh Linh là ngôi ba Thiên Chúa.
Hồi cuối tháng 7 năm 1994, có một vụ xì căng đan lớn trong giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc. Mục sư Anthony Freeman, chánh sở họ đạo nhỏ tại thị trấn Stubblefield thuộc miền Tây Sussex, đã bị Đức giám mục Anh giáo sở tại Eric Kem cách chức vì không tuyên nhận Thiên Chúa hiện hữu. Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 20 một mục sư Anh giáo bị cách chức vì công khai giảng dạy một giáo lý sai lạc. Thực vậy, hồi năm 1993, mục sư Freeman, 47 tuổi, đã xuất bản tập sách nhỏ dài 80 trang với tựa đề Thiên Chúa với chúng ta. Trong đó tác giả viết, tôi xác tín rằng trên trời cao xanh kia chẳng có gì, và nếu có gì đi nữa thì chúng ta cũng chẳng biết được. Sau vụ này, giáo dân trong xứ chia làm hai phe, một phe ủng hộ mục sư vì ông đã cải tiến đời sống giáo xứ, canh tân ca đoàn và các sinh hoạt khác, làm cho giáo xứ được khởi sắc. Nhưng có nhiều tín hữu không còn đi nhà thờ và không còn dự thánh lễ do mục sư vô thần chủ sự nữa. Đức giám mục Eric Kem đã cho mục sư Freeman thời hạn một năm trời để suy nghĩ lại và từ bỏ lập trường sai lầm đó. Nhưng hết hạn mà mục sư không chịu thay đổi ý kiến, nên Đức giám mục đã buộc mục sư Freeman phải rời bỏ chức vụ từ nửa đêm Chủ nhật 31 tháng 7 năm 1994. Trong bài giảng cuối cùng trước khi từ giã giáo xứ Stubblefield, mục sư Freeman thanh minh, mình không phải là người vô thần, nhưng ông vẫn giữ nguyên lập trường cho rằng Thiên Chúa không phải là một ngôi vị, mà chỉ là một tổng hợp các ý tưởng mà con người có về Ngài mà thôi. Kính thưa quý vị thính giả, mục sư Freeman không tin nhận Thiên Chúa ngôi vị như một chủ thể tối cao, nhưng chỉ coi Ngài là kết quả sự tưởng tượng và dự phóng của con người tạo ra. Điều này cũng có nghĩa là ông phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa như Kinh Thánh đã dạy, và ông càng phủ nhận ba ngôi Thiên Chúa, trong đó ngôi ba là Chúa Thánh Linh. Đối với các tín hữu Công giáo và nhiều giáo hội Kitô khác, mà khải của Kinh Thánh về Thiên Chúa nói chung và về Chúa Thánh Linh nói riêng thật là rõ rệt. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về Chúa Thánh Linh, hôm nay chúng tôi xin bàn đến mà khải của Kinh Thánh về Chúa Thánh Linh là ngôi ba Thiên Chúa.
Việc mặc khải ba ngôi Thiên Chúa đã được thực hiện từ từ trong lịch sử cứu độ, như Thánh Gregorio Nazianzeno đã nhận xét rằng, quả thực, Cựu Ước rao giảng một cách minh nhiên về Chúa Cha và mặc nhiên về Chúa Con. Tân Ước đã biểu lộ Chúa Con và gợi lên những ý tưởng về thiên tính của Thánh Linh. Bây giờ, Thánh Linh ở trong chúng ta và Ngài tự biểu lộ rõ ràng hơn nữa. Ở đây tôi dám nói rằng, thực không phải là điều khôn ngoan nếu trong lúc thiên tính của Chúa Cha chưa được biểu lộ rõ ràng mà đã công khai rao giảng Chúa Con, và trước khi thiên tính của Chúa Con được nhìn nhận mà đã đặt thêm cho chúng ta Thánh Linh. Qua lời quả quyết này, Thánh Gregorio nhận định rằng con người khó chấp nhận mặc khải về Thiên Chúa là một đấng duy nhất mà lại có ba ngôi, vì điều này vượt quá quan niệm của trí tuệ loài người. Rất nhiều người, như trường hợp các tín hữu Do Thái và Hồi giáo, mặc dù có tâm tình đạo đức chân thành, nhưng họ vẫn cảm thấy khó chấp nhận mặc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi. Qua tiến trình tuần tự, Kinh Thánh Cựu Ước đã nhiều lần nói về thần linh của Thiên Chúa, bắt đầu là đoạn 1 của sách Sáng Thế, mô tả thần khí Chúa bay là trên mặt nước. Tuy nhiên, nói chung, các lời loan báo đó nói đến hoạt động của Thánh Linh trong con người và trong lịch sử được mô tả như là hơi thở của Thiên Chúa hoặc như sức mạnh siêu nhân của Chúa được trao ban cho ông Samson hơn là chứng tỏ Thánh Linh như một ngôi vị. Đằng khác, Cựu Ước cũng trình bày nhiều hoạt động do Thánh Linh của Thiên Chúa hướng dẫn và thực hiện. Thánh Thần Chúa xuống trên ông Mai-sen, Josué, David, Elia và Eliseo, và nhất là trên các sứ ngôn của Chúa, những người được mang thần trí của Chúa. Như sứ ngôn Ezekiel đã tiết lộ, thần trí Chúa ngự xuống trên tôi và nói với tôi, ngươi hãy nói thế này. Sứ ngôn Zacharia cũng nhắc lại rằng, Thiên Chúa đã nói với dân Ngài qua thần trí của Ngài, qua trung gian của các sứ ngôn trong quá khứ. Tuy nhiên, những đoạn kinh thánh Cựu Ước nổi bật nhất về Chúa Thánh Linh là những đoạn trong đó các sứ ngôn nói về thần trí của Chúa sẽ ngự xuống trên đấng Messiah, trên cộng đồng của Chúa Cứu Thế và các phần tử của cộng đồng này. Đặc biệt, sứ ngôn Isaiah loan báo thần trí của Chúa sẽ ngự xuống trên gốc Jesse, là dòng dõi và là người kế vị vua David. Ngài sẽ ngự xuống trên người tôi tớ Chúa và trên người rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Nói tóm lại, Kinh Thánh Cựu Ước đầy những đoạn nói về hoạt động của thần trí Thiên Chúa và chuẩn bị cho mặc khải của Tân Ước về Chúa Thánh Linh như một ngôi vị.
Trong Kinh Thánh Tân Ước, sự mặc khải Chúa Thánh Linh như một ngôi vị của Thiên Chúa trở nên rõ ràng hơn nhiều, nổi bật nhất là trong lệnh Chúa Giêsu phục sinh truyền cho các tông đồ trong lúc hiện ra với họ. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Linh. Thánh Linh ở đây được biểu lộ như một ngôi vị đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con, đồng bản tính với hai ngôi trong một thiên tính duy nhất. Phúc âm theo Thánh Matthew cũng nhiều lần nêu bật sự phân biệt giữa ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha là đấng mà Chúa Giêsu gọi là Cha ta ở trên trời. Chúa Con là chính Đức Giêsu, như chúng ta thấy rõ trong trình thuật Ngài chịu phép rửa ở sông Jordan. Và trong lúc biến hình trên núi, cũng như khi Ngài được Simon Phêrô tuyên xưng là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Được liên kết với hai ngôi ấy còn có Chúa Thánh Linh, nhân danh Cha và Con và Thánh Linh. Thường thường trong Kinh Thánh, thành ngữ nhân danh chỉ được dùng để nói về các ngôi vị, các nhân vật. Ngoài ra, cần ghi nhận thêm rằng, từ danh trong câu nhân danh ở đây được dùng ở số ít thay vì số nhiều. Điều này cũng cho thấy Thánh Linh là ngôi ba Thiên Chúa được liên kết chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Con trong cùng một danh duy nhất của Thiên Chúa. Trước khi Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ ra đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Linh, đã có sự chuẩn bị cho biến cố đó qua sự mặc khải về ba ngôi Thiên Chúa, đặc biệt là trình thuật về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Phúc âm theo Thánh Matthew ghi lại rằng, khi Chúa Giêsu bước lên khỏi nước, các tầng trời mở ra và người thấy Thánh Linh của Thiên Chúa ngự xuống như một con chim bồ câu đến đậu trên người. Và này có tiếng phán từ trời cao, đây là Con ta yêu dấu làm đẹp lòng ta mọi đàng. Cảnh tượng trên đây cũng được hai phúc âm nhất lãm khác, Marco và Luca trình thuật. Qua đó chúng ta thấy mặc khải rõ ràng về ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Linh.
Dựa theo ánh sáng của những điều trên đây, chúng ta cũng nhận diện được mặc khải về Chúa ba ngôi trong các trình thuật khác của Tân Ước, như trình thuật của phúc âm theo Thánh Luca, đoạn thứ nhất về biến cố truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến gặp trinh nữ Maria thành Nazareth và báo tin. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai con trai, sẽ sinh hạ và đặt tên cho người là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Và khi trinh nữ Maria hỏi lại làm sao điều ấy có thể xảy ra được trong thân phận đồng trinh của mình, thì sứ thần thưa, Thánh Linh sẽ ngự xuống trên trinh nữ, quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng sinh ra sẽ là Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Nếu xét nguyên văn bản mà thôi, thì trình thuật trên đây không chứng tỏ Thánh Linh là một ngôi vị, nhưng chỉ cho thấy Ngài là một hữu thể khác biệt một cách nào đó với Đấng Tối Cao, tức là Thiên Chúa Cha và Con của Đấng Tối Cao. Tuy nhiên, nếu đọc đoạn này dưới ánh sáng của câu nhân danh Cha và Con và Thánh Linh vừa nói trên, thì đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy sự liên kết của ba ngôi Thiên Chúa trong việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Ngôi ba Thánh Linh góp phần vào công trình này theo kế hoạch của Chúa Cha và hoàn toàn được Chúa Con chấp nhận. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh, Con Thiên Chúa đồng bản tính với Chúa Cha, được chịu thai trong lòng Trinh Nữ Maria và sinh hạ làm người. Vì thế, qua biến cố truyền tin, chúng ta cũng thấy biểu lộ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đặc biệt là ngôi Thánh Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha biệt Đức 16 cổ võ quan hệ đúng đắn giữa truyền thống lành mạnh và sự tiến bộ hợp pháp trong ngành thánh nhạc. Và Ngài khích lệ Giáo hoàng Học viện về Thánh nhạc tiếp tục chu toàn sứ mạng đào tạo các sinh viên trong ngành này. Vatican, trong bài huấn dụ kết thúc tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria đón nhận lời Chúa và tín thác nơi quyền năng của Chúa. Borgo de Osma, sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây, giáo hội sẽ có thêm một chân phước, đó là Đức Cha Juan de Palafox y Mendoza, sống cách đây 4 thế kỷ tại Tây Ban Nha và Mexico.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.